nó đặt hơn để làm đại gia thì cứ điểm đó. Vì thế cho nên Đức Phật Lạc Đà là đó là cái nghĩa thông thường. Cái nghĩa thứ hai, Ngài Di Lặc Bồ Tát ở trong cái phẩm đó nói là hậu thân của Ngài cầu danh. Cầu danh gì? Cầu danh tăng hay là pháp sư gì đó, ở trong đó tên là cầu danh đó. Thì tại sao mà lại ở đây thì không á, lại nè cái chữ cầu danh tên đó, cầu đó là tiền, danh đó, tất nhiên là một cái danh tước. Người sanh giữa đời này làm cái gì cũng muốn quy về cái bản ngã của người. Cái niệm đi, nói cái gì lên cũng tội chưa, cái gì cũng tội như là này. Danh, nói là danh. Vì vậy cho nên ý muốn nói rằng chúng sanh sở dĩ mà không giải thoát được là tại vì chúng sanh còn chấp trước cái danh, cái tên, cái lợi lộc vân vân. Vì thế cho nên không thấy được cái hào quang này. Mà đúng như bây giờ giả sử Đức Phật có phóng quang lúc có mình vậy nữa, nhưng mà mình bị một cái màn vô bên nó che lấp, không bao giờ thấy được hào quang đó. Cho nên sống sát bên Phật mà chưa chắc gì gặp được Phật. Vì thế cho nên tại gì sở dĩ đưa Đức Di Lặc ra là vì Ngài có đức tánh hỷ xả. Do cái hỷ xả đó là sau khi Ngài nhận tâm được cái sự mà cầu danh lợi nó không có ích gì hết. Nếu nó không khéo thì nó chỉ phụng sự cho cái giả ngã này nè, cái ngã xấu xa, cái ngã mà không muốn nói tới này nè, không khéo. Vì thế cho nên đó cũng là cảnh cáo cho những người tu, nhất là khi tăng lên. Mà tu mà cứ mang một cái danh, cái lợi, cầu danh, cầu lợi thì xin lỗi, muôn đời vẫn là cầm luôn, không bao giờ giải thoát. Muốn giải thoát, muốn nhìn được cái hào quang này là phải dẹp cái sự cầu danh đi. Mà nói rằng Đức Di Lặc kia làm tiền thân của một vị cầu danh là ý muốn nói sau khi Ngài hiểu cái đó là vô dụng, nên Ngài bỏ ý xả hết để mà tiến tu, Ngài mới được bổ sứ thành Phật ở tương lai. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba, cái điểm thứ tư nói đến Ngài Văn Thù Sư Lợi, ở trong đó nói là hiện thân của Diệu Quang Pháp Sư. Là bởi vì Ngài Văn Thù Sư Lợi cái khi Phật còn tại thế mà nói tiếng Pháp Hoa, tức là hậu thân của Diệu Quang Pháp Sư trước kia, là bởi vì một vị Pháp Sư có một cái sự nhiệm màu sáng suốt, bởi vì cái yến sáng nhiệm màu này mới nhìn thấy cái hào quang đó được. Ở đâu có ý đâu hết á, ở đâu nghĩa là có ý thâm ý, chứ không phải là ý cạn cợt nữa. Tự nhiên mình đọc rồi mình cứ đọc phương qua về chữ nghĩa thành mình không hiểu gì hết. Nhiều khi lại nói rằng kinh Pháp Hoa sao mà nói nhiều cái chỗ sắc đặc biệt mà hiểu không? Cái lý nhiệm màu ghê lắm đó. Thì Văn Thù Sư Lợi như hồi nãy tôi nói là tiêu biểu cho cái căn bản trí của con người, mà con người cái căn bản trí đó muốn phát hiện nó ra được là phải có cái yến sáng nhiệm màu tu tỉnh, tức là Diệu Quang Pháp Sư, một cái yến sáng nhiệm màu. Cho nên đừng nói gì ở đâu xa hết á, khi mình trở thành một Phật tử nội các cái pháp danh của mình làm cho đúng nội cái pháp danh của mình thôi là cũng gần gần đặt nội. Nhiều khi mang cái pháp danh đẹp cứ lắm rồi, nhưng mà nhiều khi làm không được, không được. Do đó cho nên lúc nào cũng nghĩ tới cái vấn đề gọi là Văn Thù Sư Lợi là hiện kêu là hiện thân hay là tiêu biểu cho cái căn bản trí của con người. Mình ai cũng có căn bản trí, cho nên mỗi người gắng học tự nhiên nó tiến. Người không gắn học tất nhiên là nó thôi. Có nhiều người nói tụi tôi là tụi học giỏi quá, thành đi. Những cái người mà kém tu vệ đời trước á thì đời này nghĩa là đọc học rất lâu, nhưng mà đừng nghĩ như thế mà kêu là gì thúc thủ rồi đi xuống. Người ta có trí tuệ sáng có thể người ta học 5 phút như thế nhé. Mình kém trí tuệ vì mình kém tu vệ đời trước, mình học 10 phút, 15 phút, 30 phút hay là 1 tiếng đồng hồ cũng nhớ được, bởi vì mình có cái hôm nay cả. Điểm thứ 5, điểm thứ 5 này cũng là một điểm then chốt nè, 8 vị vương tử.
theo thủ vương Lưu Xuất Gia, tức là tiền thân của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, rồi có 8 vị vương tử theo thủ vương đồng thời 8 vị đó đi xuất gia một lần. Đó là muốn chú muốn nói cái gì đó, cái gì biết không? Ý nói này, 8 thức, 8 vị vương tử đó là chỉ cho 8 thức trong con người chúng ta. 8 thức tôi đã giảng rồi ở đây, một cái nữa là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức gì nữa. Tám thức đó phải trở về với trí tuệ. Ý muốn nói cái chỗ đó là bởi vì tám thức đó luôn luôn nó chạy theo vọng tầm, nó làm cho mình thất điên đảo từ thiên không lớn tới bây giờ. Cả điên mình nhiều khi nó làm mình điên nữa, chứ không phải là thường đâu. Vì thế cho nên bây giờ làm sao tám thức đó phải trở về với trí tuệ. Mà có trở về với trí tuệ đây thì mở nhìn ra hào quang. Đó, chứ không phải là ý nói nó tám người con được tu một lần không phải như thế. Muốn nói là cái gì? Vì thế cho nên trong này có tên hết á. Mọi cái gì là chuyện, cái gì chuyện, cái gì chuyện, cái gì trong bài học. Thì tóm lại, cái phần phẩm tựa có 5 điểm chính là quý vị thấy như thế cứ nhận trong tập. Đức Phật ông quan, ông quan để làm chi? Để tiêu biểu cho cái gì? Tiêu biểu tất cả từ trời cho đến địa ngục, mỗi người đều có cái linh tánh. Nói theo bài đạo hay là nói theo trong đạo á, tánh sáng suốt, cho bạn tánh sáng suốt rồi mới chia ra như Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh là để tiêu biểu cho cái gì, Đức Di Lặc là tiêu biểu cho cái gì, Đức Lăng Thù là tiêu biểu cho cái gì trong mỗi chúng ta, của chúng ta, trong bên ngoài chúng ta. Mình nhớ kỹ nghe, tám thức đây cũng của chúng ta, trong bên ngoài chúng ta, mỗi người đều có. Thành ra cao quý nó hay ở cái chỗ đó. Bây giờ biết gì chúng thù sư lợi đã trả lời rằng nguyên nhân của hào quang chiếu sáng ấy là Đức Bạc và Phạm chuẩn bị diễn tiếp diệu pháp liên qua để lợi ích quần sanh. Nghĩa là Đức Văn Thù ngài trả lời hắn, do ai hỏi hắn, ai hỏi hắn? Đức Di Lặc. Ngài trả lời hắn là ngài nói là đó là Đức Bạc và Phạm. Bạc và Phạm được trước giảng rồi đó, chuẩn bị để mà diễn thuyết diệu pháp liên quan để lợi ích cho quần sanh. Manjusri reply that the cause of such splendid illumination was that Bhagavan was going to deliver the Sadhakma Bundarika for the benefit of all beings. Đó là để tiến thật cái đoạn trên như thế nào. Ngài tiếp tục giải thích Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cái chữ Phạn kêu là Lokayattha. Chữ S có chấm, chữ T có chấm, nhưng cái mỗi cái chấm đó là nó quan trọng lắm á. Trong bài thường nó không phải là muốn chấm thì chấm, đâu phải như thế đâu. Thế Tôn nè, cái chữ Thế Tôn số 1 nó giảng ở dưới này. Tôn hiệu của Đức Phật. Vì, cái chữ vì không phải và đâu nè. Vì Phật đủ muôn đức trang nghiêm. Thế gian chữ nghiêm nè, chúng phải chữ nghe đâu nè, chữ thế. Thế gian tôn trọng hơn nữa đối với đời là độc tôn. Độc tôn đây có nghĩa là giác ngộ tuyệt đối đó, chứ không phải độc tôn là ngồi ở trên làm vua đâu, không phải như thế. Độc tôn đây là giác ngộ hoàn toàn. Trong kinh A Hàm và luận thành Phật dùng Thế Tôn làm bảo hiệu, chữ hiệu nè, thứ 10 trong 10 hiệu Phật. Vì đã viên mãn 9 hiệu trên cho nên gọi là Thế Tôn. Nếu không biết 9 hiệu trên không? Ai biết gọi đó? Trong kinh Bali mà quý vị tụng đó, thì chữ Tôn Bạc Cá Vá A La Hăng này, Tam Ma Tam Bút Đô, đó là chưa là 10 hiệu đó. Tới Bút Đô Bạc Cá Vá đó 10 hiệu. Luận Thế Độ quyển 2 đã nói ở trên đó. Bhagavan tiếng nước Tần ở bên Tàu dịch là Thế Tôn. Phật đủ các đức tánh được đời khâm ngưỡng, khâm tức tức kính mộ. Khâm là kính, tim thì dồn thôi, nhìn thì dồn. Nên gọi là Thế Tôn vì Đức Phật đầy đủ ba đức sáu nghĩa, kêu tam đức lục nghị đó. Thế gian kính trọng đúng với chữ Bha Gia Văn Thám Quyền Nghĩa Nguyễn Thế Chí, đó là cái số 1 đơn giản. Đã gợi lại một câu chuyện kỳ diệu từ đời quá khứ. Nhớ nha, nhớ hai cái chữ kỳ diệu đó. Cái câu chuyện này không phải là câu chuyện nói với mình nói chuyện đâu. Không phải là mẫu chuyện bữa nọ ông Đông đi đâu gặp chuyện đâu. Kỳ diệu là cái chuyện này muốn nói cái gì ở trong con người mình, nó gọi là kỳ diệu. Từng mấy cái chữ đó là mấy cái chữ nó khó, đọc chữ phạn dịch cho mấy cái chữ đó thôi vậy. Khi Ngài được mang danh hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, chữ phạn gọi là Chandra Surya Prajipata Tathagata. Đăng Minh Như Lai số 2 này, hào quang chiếu sáng của Đức Phật này ở trên trời như mặt trời mặt trăng, ở dưới đất như ngọn hải đăng. Quá khứ cả hai muôn Đức Phật đồng danh đồng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh nối nhau ra đời. Thuyết kinh Pháp Hoa, cái phần này là nói ở trong Sát Đạt Ma Bundarika Phẩm Nidana Parivatra, các trang, chữ trang dư một chữ N, các trang 12-13. Thì số 2, Đức Phật này đã xuất hiện trong thế giới tham nhẫn. Tham nhẫn là thế giới nào? Thế giới tham nhẫn là tà bà. Tà bà tạo dịch là tham nhẫn. Thế giới mình ở đây nè, mình vừa ở đây nè, vừa tham nhẫn là thiết chịu những cái điều khổ, là nuốt chịu hay là tham chịu những cái điều khổ. Và đã hoằng dương diệu pháp nhiều lần, tức là kinh Pháp Hoa đó. Xa hơn một chút nữa, Đức Văn Thù Sư Lợi nói rằng vị ấy tức là Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai đó, về quá khứ của vô số Như Lai Tathagata đã mang danh hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, nghĩa là Ngài không phải mang một kiếp một tên đâu, mà Ngài mang không biết bao nhiêu kiếp để mà độ đạo. Cái chỗ này ngừng lại đây để tôi nói thêm để quý vị rõ. Nhiều khi quý vị cứ nghĩ rằng một kiếp đó, có lẽ là suốt một đời mình mới là một kiếp. Thì thông thường ai cũng nghĩ như vậy hết á. Nhưng mà sự thật một kiếp á, tất nhiên là nó qua một thời gian ngắn, một cái tế bào nó thay đổi, người ta gọi đó là một kiếp số. Ở trong con người mình nếu mà phân tích cho kỹ lưỡng á, thì bao nhiêu ngày cái tế bào nó thay đổi một lần. Một khi cái tế bào nó thay đổi, đổi tới cái cùng cực, nó sanh trưởng một tế bào khác thì đó là một kiểu kia. Trước khi Đức Phật nói cái đoạn đó khó hiểu lắm, nhưng mà bây giờ mà khoa học người ta tìm ra là cái đoạn này, cái chỗ này nó dễ hiểu lắm. Do đó cho nên không phải hằng hà sa số kiếp, là mình phải trải qua nhiều kiếp. Có thể một cái thiện thân của mình mang cái thân này, có thể mình trải qua bao nhiêu số kiếp chỗ đó này. Và trước đó Ngài đã trở thành Đức Phật. Ai trở thành Đức Phật? Ngài Nhật Đăng Minh Như Lai. Ngài có 8 người con trai. Thì Đức Phật thì không có con đâu. Nhưng mà đây nó có 8 người con trai á, là bởi vì muốn tiêu rửa cho cuộc diện. Đó. Thứ ba nè, 8 người con trai. Thứ ba đó. Trong 8 người con trai người ta có đặt tên nữa. Hữu ý nè, thiện ý nè, vô lượng ý nè, bảo ý nè, tăng ý, trừ nghi ý, hưởng ý, pháp ý. Tại sao mà tên mình đặt ý sao mà đặt tên vậy? Ý tất nhiên là chứ phân biệt xảo trá đủ thứ chuyện hết. Cái ý thức của mình nó lanh hết. Đường ngầu đây nghĩ ở Sài Gòn, đường ngầu đây nghĩ ở nhà tù, nó kề với đường ngầu đây nghĩ là nó lanh hết chứ. Thì bây giờ nó dẹp mấy cái nghĩ đó đi thì nó trở thành trí tuệ trong đây. Bây giờ cấm chặt đừng cho nó nghĩ nữa, cho nên tòa thiền nhập định quán tưởng là gì đó, là đừng cho nó suy nghĩ nữa, tức như là trí tuệ nó thành tựu. suy nghĩ lúc hết ngầm suy nghĩ cái này suy nghĩ cái kia, cho nên cái hữu ý là gì? Là cái ý có chuyện này chuyện kia chuyện kia chuyện nọ năng tăng chuyện hết thiện ý đỡ rồi đó, có nhưng mà nghĩ tới chuyện này, thấy chưa? Rồi vô lượng ý thôi, nghĩ không biết bao nhiêu chuyện đây, rồi tôi có tiền tôi làm chuyện này chuyện kia hết tiền rồi thế nào, nghĩ là nghĩ không ngủ được. À, vô lượng ý bảo ý tốt, ý có thể trở thành giác ngộ, muốn giác ngộ tăng ý, tức là cái ý nó tăng tiến, chân tăng này không phải động xuân luôn nha, tăng này nó tăng tiến. Ví dụ như mình làm một công việc gì đó mình muốn cho nó thành tấm lên nữa, hoặc là thiện hoặc là ác, gọi là tăng ý. Trừ nghi ý nghĩa là cái ý diệt trừ tất cả những cái nghi ngờ, đừng có nghi ngờ. Rồi hưởng ý tức là một cái ý mà chữ hưởng đây á, là chữ kiểu như là ảnh hưởng. Ví dụ như mình gần một người bạn xấu, nó trở nên xấu. Gần một cái người bạn tốt, nó trở nên tốt. Hưởng ý là nghĩ như thế đó. Rồi tới pháp ý, tức là cái ý đi ở trong chánh pháp, đi trong Phật pháp. Vì thế cho nên tám cái vị này, tại sao gọi đó là vương tử, là bởi vì nó làm chủ, nó phân chia, nó làm chủ cuộc đời mình. Mắt nó làm chủ để thấy, thấy sắc nó ưa nó thích, thấy sắc nó ghét nó giờ. Tai làm chủ của sự nghe, nó làm chủ trong cuộc đời mình, cho nên gọi đó là vương tử, là vua. Bây giờ phải nhập lại trở thành xuất gia để làm chi? Để mà ở trong cái trí tuệ để mình giải thoát. Số ba trí thân, tất cả đều trở nên chuyển luân thánh vương. Chakravarti, chuyển luân thánh vương, cái danh từ đó như thế này nói lược là luân vương. Thường thường ở trong kinh mà quý vị đọc thấy chữ luân vương đó, thì đó là nói lược lược của chuyển luân thánh vương. Một vị vua công năng như quan một tiền thân của Đức Văn Thù. Tiền thân của Đức Văn Thù có một lần này làm đại diệu quan. À, một Đức Phật thứ 930 của Viện Kiếp. Cái đoạn này mà nói ra đó là nó nằm ở trong Dictionary of Chinese Buddhist Tông trang 234 rồi đó. Cho nên Diệu Quang chữ Phạn gọi là Vara Prabha Wonderful Life. Ngài có 800 đệ tử. Đồng ý, trong số này có 8 người con trai của Nhật Nguyệt Đăng Minh, nói trên đó. Trong cái số là 800 đệ tử, là bởi vì nó như thế này nè, mỗi một cái thức á, chia ra nó còn nhiều nữa. Ví dụ như nhãn thức nè, con mắt mình á, rồi mình chia ở trong đó nó có cái phần kêu là phụ thuộc ở trong đó. Ở trong duy thức học người ta gọi là tâm vương tâm sở đó, tập bát thức tâm vương, tức là nhãn thức tâm vương, rồi có những cái tâm sở nó phụ thuộc cho tâm vương. Ví dụ như con thiền thấy, nhưng mà nếu mà cái thiện tâm sở đó nó xen vô thì lại mình nhìn thấy con mắt thiện. Nếu mà ác tâm sở nó xen vô thì cái nhìn thấy của mình nó trở thành xấu, trở thành ác, trở thành tội lỗi. Nó chưa nhiều lắm, cho nên ở đây là nó cái số 180 chứ còn nhiều lắm. Vì ở trong số đó có 8 người con trai của Nhật Nguyệt Đăng Minh, Chandra Pradipa. Tất cả các vị nói trên, thêm chữ nói nha, đều được, chữ chữ được, thấm nhuần giáo pháp đại thừa. Đức Như Lai, tức là Tathagata, đã nhiều lần diễn thuyết chánh pháp gọi là diệu pháp liên hoa, sát đạt ma bundarika. Trong một thời giáo Kinh Đại Phương Quảng, tức là Mahavaipulya Sutranta, và sau đó đã nhập Niết Bàn Pariniyatvana, Bồ Tát Diệu Quang Varaprabha Bodhisattva đã phụng trì bộ kinh này trải qua vô số kiếp, nghĩa là thời gian nào cũng đều phụng trì cho đến cái ngày giờ thiệt giác ngộ. Cũng như bây giờ quý vị có cái nhân duyên học hiểu đọc tụng thọ trì kinh pháp hoa, cho đến giờ phút nào mà mình hiểu một cách tường tận, mà trong khi hiểu tường tận nó coi như giác ngộ đó, cái giờ phút đó gọi là cái giờ phút hoàn toàn giác ngộ, đã bình đẳng giống như những đệ tử Ngài đã phụng từ bộ kinh này trả ra vô số kiếp và đã bình đẳng giống như những đệ tử Ngài, gồm cả 8 người con của Nhật Nguyệt Đăng Minh, Chandrapradipa. Vị nhỏ nhất trong số 8 vị được mang pháp hiệu là Nhiên Đăng, Nhiên Đăng của Phật đó. Thường thường theo lịch sử người ta nói rằng Đức Nhiên Đăng là thầy của Đức Thích Ca Mâu Ni, thầy trước một đời nữa, chứ không phải là cái đời mà ngài xuống làm kế, ngài xuống làm thái tử, là bởi vì có một kiếp của ngài tên là Thiện Huệ thì gặp Đức Phật Nhiên Đăng, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Thì ở trong này có nói nè, về số 1 anh coi dưới nè, cũng gọi là Định Quang. Cái chỗ nào mà quý Phật tử đọc cái chữ Định Quang cũng biết là ngài đó. Thích Ca Như Lai khi thực hành nhân hạnh trong kiếp A Tăng Kỳ thứ 2, A Tăng Kỳ tức là vô số kiếp, theo như tuần tự mà tính đó, thì mỗi người từ khi mê cho đến khi hoàn toàn giác ngộ như Đức Phật là phải trải qua 3 cái vô số kiếp, tức là 3 cái A Tăng Kỳ kiếp. Đó là nói theo con đường đi thứ tự. Nếu nói theo con đường đi tắt đi vắng thì thật ra khi mà mình giác ngộ thì tất cả vô số kiếp đều theo đó mà diệt đi. Đó. Do đó cho nên ở đây là nói theo thứ tự, cho nên nói rằng khi thực hành nhân hạnh trong kiếp A Tăng Kỳ thứ 2 gặp Phật Nhiên Đăng ra đời, ngài mua 5 cành hoa sen cúng dường Phật ấy, chỉ có 5 cành hoa sen thôi. Tức là ngài Thiện Huệ Bồ Tát thấy Đức Phật đi ngang qua, tỏ lòng thành kính mua 5 cành hoa sen để cúng dường, để tiêu biểu cho lòng thành. Rồi xả tóc trên bồn lầy cầu Phật đi qua. Một bữa nọ Đức Phật đi ngang qua một cái chỗ bị ướt, bị có bùn lầy, thì ngài Thiện Huệ kêu là xả thân cầu ngạo. Đây là nói cái lòng chí thành, bởi vì hồi xưa tóc đó không có hết, không có cạo như bây giờ, đến giờ rồi tỏ cái lòng chí thành vì pháp vong thân, vì pháp mà quên cả mình, ý nói như thế. Cho nên Đức Phật mới thọ ký tương lai sẽ thành Phật. Đức Nhiên Đăng khi sanh toàn thân sáng như ngọn đèn nên đặt tên là Nhiên Đăng Thái Tử. Khi thành Phật cũng mang hiệu là Nhiên Đăng. Đây là trong luận Tứ Độ quyển thứ 9, trong luận Tứ Độ Phết quyển thứ 9 ta nói. Trời ơi, thì ở trong này nó có chữ banh, chữ ăn ngờ, ta chắn cho cái chữ ăn ngờ. Bởi vì mỗi chữ đó mà nếu viết theo cái chữ đề Vanagri, chữ bùa, thì nếu mà mình không có như thế tức là sai, người ta mà nếu ta hiểu chữ phạm tức là người ta mình sai. Thì bây giờ trở lại chấm cho chữ anh nờ, chữ anh nờ chấm cho nên chữ việt mình không có, chữ pháp thì anh không có, chữ phạm nó không có. Rồi bây giờ trở lại cái đoạn mà tôi đọc vừa rồi đó, ở trong nó nói gì? Ngài Văn Thù trả lời và thuyết minh lý, và thuyết minh lý nhiệm màu. Thuyết minh đó có nghĩa là dẫn chứng ngài Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, rồi dẫn chứng như là Đức Di Lạc, Đức Văn Thù, hay là Diệu Quang Pháp Sư vân vân, hay là 8 vị vương tử con của Nhật Nguyệt Đăng Minh, thì đó cũng là để mà thuyết minh những cái lý nhiệm màu tại sao là có phóng hào quang. Cuối cùng như chúng ta thấy cái đoạn chót, tức là cái đoạn mà mới đọc vừa rồi đó, tất cả 8 vị vương tử này đều trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, mà cái vị nhỏ nhất ở trong 8 vị đó mang hiệu là Nhiên Đăng, tức là thầy của Đức Thích Ca Mâu Ni kiếp về trước. Bởi vì ngài mang cái danh từ Thiện Huệ Bồ Tát, rồi mới tới Hộ Minh Bồ Tát, rồi mới tới Sĩ Đạt Ta.
Nhiên Đăng là thầy.
Nhiên Đăng là thầy. Đó. Thì quý vị nên nhớ kỹ như thế này nè. Nhất ở trong kinh có cái câu kêu là chỗ này nhất Phật xuất thế này, nhất Phật xuất thế, xuất thế đây là thiên Phật hộ trì, thêm Phật họ thì thường thường ở trong kinh sách thì nó trong như thế, nó hợp với cái đoạn mà mình vừa nói đó. Khi một Đức Phật mà ra đời xuất thế, tất nhiên là ra đời độ chúng sanh, thì ngàn muôn Đức Phật khác phải hộ trì. Đây là hộ trì chánh pháp, chứ không phải có nhiều ngài khác như dở hơn Đức Phật, không phải như thế đâu. Mình nói một cách nôm na theo thế gian mà nghe đi cho nó dễ đi. Chẳng hạn như bây giờ một vị tổng thống đắc cử, không biết bao nhiêu người giúp đỡ cho ông để hoàn thành cái sứ mạng của tổng thống. Ví dụ như thế đó, chứ không phải những cái người người ta đã giúp ra giúp ông đó là thua ông đâu. Tài chưa chắc gì thua, đức chưa chắc gì kém hơn ông đâu. Thì mình hiểu tâm đạo, một Đức Phật ra đời thì ngàn Đức Phật, muôn Đức Phật phải ra để mà hộ trì chánh. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói, chẳng hạn như Đức Văn Thù Sư Lợi, khi mà Đức Phật Thích Ca ra đời đó, thì ngài xuống là một vị Bồ Tát. Tức thiệt ra Đức Văn Thù Sư Lợi đó, là làm thầy của bảy Đức Phật đời quá khứ, chứ đâu phải là thầy không. Nhưng mà ngài xuống, ngài là một vị Bồ Tát để mà hộ trì chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cũng như vậy, một ngày nào gần đây Đức Di Lặc Bồ Tát ra đời, rồi các Đức Phật trong mười phương các vị ở với một người tu, nói chuyện với một người tu, mà trong đó mình phải học đạo. Chỉ như phải mình đòi hỏi phải học đạo mới được. Mình biết những người đó nữa là học cỡ nào, tu cỡ nào, trình độ cỡ nào, hiểu liền á. Nghĩa là sau chừng vài chục phút là hiểu chứ. Ông nói tu cỡ nào nè, trình độ cỡ nào nè. Chứ có nhiều người nói chúng tôi nói, bây giờ làm sao biết được. Dạ bạch thầy, thấy ông nào cũng độc toàn áo vuông coi được quá, áo rộng còn mang coi đàng hoàng, biết ông nào đó ra làm sao. Biết liền ha, nếu mà quý vị có học đạo, nhìn ở cái đi, cái đứng, cái nói chuyện hoặc là đạo lý, hiểu liền. Hiểu người ta hiểu đạo cỡ nào, đó là một vị thường hay là một vị phi thường hay là một vị, hiểu liền. Không có gì khó khăn hết, tại vì mình chưa có cây thước giáo lý cho nên chưa đo được. Thước mà nhiều khi thước mà chưa có giáo, nó chưa có khắc, nó không có lý được, không biết đo sao ấy. Cầm nó chịu, không nói nữa. Cầm. Thì đây. Ngoài ra, 800 vị đệ tử, 800 vị đệ tử nói trên á, có một vị rảnh rang và ham thích danh lợi ở đời, muốn nói cái gì đó. Trong 800 vị đệ tử đó nghe, có một vị thích ăn ở không. Thích ăn, thích ăn ở không, người ta vừa thì cũng vô cầm đũa rồi nhà ấy. Ở đây thôi. Không, cái đánh giang là có nghĩa là nói về cái nhà bảo vì tu á, mà đánh giang không được. Người tu á, phải cái thời khắc, phải đâu đó, nghĩa là nó, chứ là nó đúng thật khắc chưa. Mấy giờ thức dậy, mấy giờ tịnh tu, mấy giờ công quả, mấy giờ tụng niệm, để làm chi? Để phiền não nghiệp trước nó đừng có, đừng có xen vô. Chứ con người nếu mà ở không á thì nó sanh chuyện, không chuyện này chuyện kia, không chuyện chứ mà ở trong lúc đó chánh vụ mình lặng sao chưa rồi, tâm mình càng ngày càng tối, mà thôi cứ lo nói chuyện với hả không. Ở trong nói chuyện ông này, tâm người kia, tâm người nào. Mà trong lúc đó mình thì chưa hoàn thành. Mà đặc biệt nhất là những giới xuất gia. Bởi vì không thể để cho sẵn sàng được. Nếu người mà tu hành mà để cho như là nhật giản nguyệt lai tác nhiên đặc thủ, ngày qua tháng lại rồi, nó mặc lòng. Hoặc là đi tới cái chỗ gọi là không có công đức. Công đức này có nghĩa là tích công luyện đức. Cho nên người tu dầu là một chuyện nhỏ phải làm, dù là chuyện đó là cái chuyện rất tầm thường. Ví dụ như bây giờ mình thấy một cái cọng rác nó rớt, nó có nhiều khi nó không tôi làm lớn là ngon lành lắm, nó lộn mà cũng được một cái chưa đó. Mà bởi vì vạn sự môn trung bất xả nhất pháp, trong tất cả việc gì cũng nên bỏ. Một lời nói lành nên giúp, một lời nói không lành nên nín. Đó là cái tâm hồn của thánh nhân. đó, đó là cái tâm niệm thánh nhân, cái chưa nói tới là giác ngộ, chưa nói tới là chánh đẳng chánh giác đó. Thành đạo ở đây thì nói đến đây là muốn nói cái gì, cái đoạn này là muốn cảnh cáo những người tu mà muốn ở không cảnh giác đó, và ham thích danh lợi ở đời, ham danh lắm, danh với lợi, bởi vì chính cái bả danh lợi mà làm cho đoạn này, mà bây giờ mà còn theo danh lợi nữa là không. Cho nên có nhiều người ta nói đây là tôi không tách được cái gì thấy. Ví dụ như bây giờ một người thật tâm tu cầu giải thoát, nhưng mà nhiều khi quý vị thấy là tại sao vị đó cũng muốn cho người ta kính trọng, muốn cho người ta thỉnh, muốn cho người ta này nọ kia khác bằng cách nghĩa là tôn trọng. Sự thật nếu mà không có một cái nghiệp tâm để mà làm việc đạo, chỉ tâm mong những việc nó là đi xuống không được đâu. Cho nên chẳng hạn như thế này nè, mình thấy một vị hay là trong nhiều vị chư tăng hay là chư đại đức tăng ni hay là tất cả các vị ở nơi các đạo khác cũng vậy nữa, nhất là những vị lãnh đạo về tinh thần nói chung, thì khi mà tôn trọng lên một cái chỗ nào thì sự thật ra vạn bất đắc dĩ, vì muốn tư tưởng cho cái gì đó chẳng hạn như đó tư tưởng cho ngôi tăng đạo, thì thật ra vì đời, vì chúng sanh, vì cái lợi lạc gì đó cho nên người ta mới thọ nhận cái chỗ đó. Chứ còn có nhiều người, người ta nhìn thấy ông đứa ta nói ồ trả lời cái ghế đang ngồi tôi vẫn ngon lành nè, toàn bộ thế này thế chứ không phải như thế. Nếu cái người mà thật tâm tôi chính lên cái việc đó là vì chúng sanh, vì đạo hay là vì một cái điểm gì quan trọng mà mới sự làm cái chuyện đó. Cho nên hồi xưa có nhiều vị tổ sư đó, nghĩa là ở trong núi trong rừng tu chứ không ra đời, bởi vì nhiều khi ra đời nó cũng khéo thì làm cho thiên hạ hiểu lầm, làm cho cái bản ngã của mình nó tăng tiến, nhiều khi cũng thấp đức. Nó quan trọng lắm chứ phải thường. Thì ở đây nói nè, về sau vị ấy được biệt hiệu là cầu danh Yasakama, tức là Yasakama là đóng lại được phép ha, mở bằng tên không, đóng lại, đóng dòng đơn đó được phép. Rồi cầu danh đấy là gì? Tất nhiên là tìm theo một cái danh từ của đời, cầu là tìm, cầu danh từ của đời. Ví dụ như cho tiên tâm là cho tên tuổi là cho tất cả sự thật, cái người mà thiệt tâm làm đạo của nó cũng thành vấn đề. Vì này cũng chọn thì giờ, chọn thì giờ lễ bái nhiều đức Phật, dĩ nhiên tuy là cũng cầu danh cầu lợi nhưng mà lúc nào cũng có lễ bái nhiều đức Phật, cho nên sau trở thành Di Lặc Bồ Tát. Thấy chưa, Di Lặc Bồ Tát hồi trước ngài cũng có một kiếp á, ngài cũng cầu danh á, nhưng mà không sao, cho nên sau này ngài biết cái danh lợi nó không ra gì, cho nên ngài trả hết, ngầu đâu cười đó quan hỷ đó. Có một kiếp ngài làm gọi là bố đại hòa thượng, sĩ xả tất cả, nghĩa là không có bị vọng hoặc nó lôi cuốn, không bị cái gì hết. Thì có một lúc ngài kêu là giai đại quan hỷ, nhiều tiền kiếp, một kiếp trong nhiều tiền kiếp của Đức Văn Thù, chữ măng, chữ cái m a n, cái giống ngã nó nằm trên chữ n, nó không có ngang ở trên chữ a. Măng man ru tức là Văn Thù, suy tức là sư lợi. Thì cái đoạn mà tôi vừa đọc vừa rồi đó là chỉ nói về cái ý nghĩa gì để tóm lại về việc tàu danh tiền thân của Đức Di Lặc, về việc Đức Văn Thù Sư Lợi trước kia tiền thân của ngài Diệu Quang Bồ Tát cũng có một ở trong những tiền kiếp đó, thì để chỉ cho chúng ta rõ thêm những cái phần đó. Sau đó ở trong đại chúng, để trong khi Đức Phật nói phóng hào quang rồi, để tôi tóm lại cái đoạn trên đó, ngài Di Lặc ngài không hiểu tại sao phóng hào quang, ngài mới hỏi Đức Văn Thù. Ngài Văn Thù nói rằng cái hào quang đó là Đức Đạt Già Phạm của chúng ta sắp sửa tuyên dương diệu pháp liên quan kinh đó. Tốn tắc là nó như thế đó thôi, trong cái gì hết. Rồi ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ngài Văn Thù, ngài Văn Thù trả lời như thế: bây giờ trong đại chúng, ngài Văn Thù Sư Lợi muốn rõ cái nghĩa ở trên nữa, cho nên ngài mới làm một cái bài gatha. Gatha cũng như bây giờ mình gọi là bài thơ như thế này. Thì đây là những cái bài gatha trong bản chữ Sanskrit, nó dài không ạ, dài lắm. Chúng ta tóm lại ví dụ như cái đoạn này chỉ có 10 bài kể thôi, chứ trong kia nó là mấy chục bài. Thì tóm lại cái bài đầu này: tôi nhớ nhiều kiếp xa xưa, có Phật Nhật Nguyệt thường đưa muôn loài, đèn tệ vạn nẻo chiêu xoay, độ thiên nhân chúng tâm nơi phép màu. Đoạn này Đức Văn Thầy là nói rằng, tôi nhớ rồi lâu lắm về trước đó, có một Đức Phật Nhật Nguyệt Năng Minh, ngài này thường cứu độ chúng sanh lắm, mà Nhật Nguyệt Năng Minh nó có ai đâu khác, và bây giờ là Đức Thích Ca đó. Nó trắng rõ này đó, bởi vì ngài dùng cái đèn tuệ đây là ngài thường diễn thuyết kinh diệu pháp liên quan, gọi là đèn tuệ vạn nẻo chiếu soi, từ thành thị đến thôn quê, từ một cái chỗ đông cho đến một số người, ngài đều diễn nói hết về cái lý nhiệm màu của kinh diệu pháp liên quan. Độ thiên nhân chúng tâm noi phép màu, nghĩa là độ chẳng những cõi người mà cho đến các cõi trời, thiên là trời, nhân là người, chúng đây là chúng sanh cả hai cõi. Cái tâm của các vị đó noi theo cái pháp nhiệm màu, tức là tìm được cái pháp giải thoát trong con người mình. Nói tóm lại là mỗi người chúng ta được một cái duyên phúc mà Đức Phật chỉ cho chúng ta, mỗi người đều có một cái gì đặc biệt trong con người. Từ mấy lâu nay mình quên lãng nó đi, bây giờ bắt đầu khai thác dần dần khai thị ngộ nhập cái Phật tri kiến của mình đó. Để nếu mà ai giỏi, gắn giỏi, thì có thể trong một kiếp này mình giữ biết sao. Nếu mà nó năng xăng tuổi đã già rồi, không thể khai thị ngộ nhập gấp rút được, thì nguyện kiếp kế phải gắn khai thị ngộ nhập cho được. Bởi vì bây giờ mình biết rằng mỗi trong con người mình là có một cái bản chất sáng suốt rõ ràng, không nghi ngờ gì nữa hết, thì chỉ bước lên con đường mà đi, tìm cách để mà khai thác cái bản chất đó. Cái bản chất đó nếu nói cho một cách dễ hiểu á, bây giờ nói nôm na như thế này dễ hiểu đấy. Mình không biết gì, ai dạy cái gì mình học cũng được hết. Người sáng thì học lâu, người tối thì học chậm, thấy chưa? Cho nên cái năng khiếu của mình có thể ở trên thế gian á, người ta làm gì mình bắt chước. Có nhiều khi nghĩa là mình chưa học mình đã biết làm được, cái đó là cái vô sư trí của mình, cái tự nhiên trí của mình đó. Thì Đức Phật nói rằng hãy hiểu được cái đó, mình nhận đó là của mình, thì cái Phật tánh cũng là của mình, một ngày kia mình được sáng suốt như là các vị thánh nhân. Cho nên bộ kinh Pháp Hoa là để giúp cho mỗi người chúng ta có một sức tự lực tự cường vô cùng mạnh mẽ và phong phú trong mỗi người chúng ta. Đừng cầu cạnh ai hết, đừng có vang lên ai hết, đừng cầu mong nhờ ai ngoài mình hết, là chính mình phải lo cho mình. Đào tạo con người đó như vậy đó. Số 2 nữa: khi chưa cắt tóc cạo râu, tức là chưa xuất gia đó, có tám vương tử hiểu sâu lý đời. Có tám vương tử, có tám người con đạo vàng, hai chữ riêng nha, đạo vàng truyền bá khắp nơi, noi gương thân phụ một thời xuất gia. Thì cái câu này là nói như thế này: khi mà ngài chưa đi xuất gia, ngài là ai nè? Nhật Nguyệt Năng Minh. Ngài còn là một vị vương tử, thì lúc bây giờ có tám người con đó đều hiểu lý đời hết, người nào cũng thành, nghĩa là gốc rằng ở ngoài đời, mắt tai mũi lưỡi thần ý mặt nơi này là họ thành, thấy chưa? Đạo vàng truyền bá khắp nơi, nghĩa trong lúc đó muốn cho ánh đạo vàng để phụ lực với lại vua cha, cho nên vua cha đi xuất gia rồi, tám vị vương tử cũng đồng noi gương theo thân phụ một thời, nghĩa là một lượt, thấy chưa? Đồng thời xuất gia nghĩa là một lượt đi.
nếu mình chỉ đọc không cái chuyện vấn đề mà có tám người thái tử đi xuất gia, mình chỉ hiểu chừng đó nó cạn cợt lắm mà không hiểu gì hết rồi. Đây giờ chứ nhưng mà phải hiểu thêm như thế này nè, tám vị vương tử đây là nói cho tám thức tâm con người chúng ta, mà tám thức này nó đã làm cho chúng ta sanh lai tự khứ sanh lai vô lượng kiếp rồi. Ở đây chưa? Bây giờ phải làm sao? Bây giờ nếu mà hầu quan phản chiếu lại một lần mà nếu mà nó thức tỉnh lại thì tám cậu này có thể nói rằng nó giúp cho chúng ta đó chuyển thức thành trí, chuyển tám cái thức trong con người chúng ta quý vị đã học rồi đó thành ra trí tuệ, mẫu cái gì được có trí tuệ hết, mà đã có trí tuệ thì thôi nghĩa là quý giá vô cùng. Cái đoạn này ở trong cái bản chữ Tàu mà dịch ra từ chữ Phạn á thì để là Phật vị xuất gia thời sở sanh bát vương tử kiến đại thánh xuất gia diệt tùy tu phạm hạnh, nghĩa là khi mà Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh chưa ra đời thì có sinh tám người con. Khi mà tám người con nó thấy Đức Đại Vương xuất gia thì cũng theo cái phạm hạnh đó mà tu, đó là trong bản chữ Tạo từ chữ Phạn dịch ra. Bây giờ cái chữ xuất gia giải nghĩa là cái chữ xuất gia nè, người ta hỏi xuất gia là gì thì chúng mình phải biết xa lìa mọi sinh hoạt thế gian, học hành hạnh thanh tịnh xuất thế gian. Bây giờ đó là trả lời tổng giáo như vậy đó. Ta hỏi xuất gia là gì? Xa lìa mọi sinh hoạt thế gian, học hành hạnh thanh tịnh xuất thế gian. Xuất gia có ba nghĩa: học rồi bỏ tất cả việc đời để tìm con đường giải thoát. Hai là xuất tam giới gia, tức là ra khỏi nhà ba cõi. Ba cõi là cõi gì hết? Và xuất vô minh gia và ra khỏi nhà vô minh. Đó, đúng ba cái nghĩa đó thì mới gọi là đó chỉ mới có một nghĩa thôi, nghĩa là mới từ bỏ cái chuyện của thế gian đến một nơi già lam, một nơi tự hiện mà ở thì gọi mới có một nghĩa thôi. Cái nghĩa thứ hai á là phải ra khỏi nhà tam giới, bởi vì Đức Phật nó gọi dục cõi sắc cõi vô sắc tam giới vô an vô như quả tạch, ba cõi không yên cũng như ở trong nhà lửa. Bây giờ chúng ta tương đối mà nói đó, có thể không yên, có thể khá hơn thiên hạ đó, nhưng mà hỏi tâm chúng ta có yên được giờ phút nào chưa? Chưa đâu. Ngồi đây mà nó lăng xăng, nếu mà nó yên á thì bao nhiêu kinh điển đọc tới đâu mình thâm nhập vô đó à. Cái này nghe bằng tai thôi là chứ không phải nghe bằng cái chân cánh, cho đến nó không nhập được, thấy chưa? Cho nên nghe thì nghe đó, nhưng mà rồi quên đó có, hoặc là không hiểu có, nghe thì nghe, nó chưa có thâm nhập tinh tạng thì làm sao mà trí huệ như xong được.